Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ, đọc báo cùng bạn. Đọc báo cùng bạn.
Mến chào quý thính giả đang đến với chuyên mục đọc báo cùng bạn trên FM 97,3 MHz của Phát thanh Cần Thơ. Trên các báo điện tử sáng nay có thông tin gì nổi bật? Mời quý thính giả cùng chúng tôi điểm qua các sự kiện vừa được đăng tải. Đầu tiên là thông tin trên báo tin tức của Thông tấn xã Việt Nam. Vào chiều ngày hôm qua, Hiệp hội Xúc tiến Phát triển Điện ảnh Việt Nam đã chủ trì phối hợp với Sở Văn hóa Thể thao thành phố Đà Nẵng tổ chức họp báo công bố thông tin về Liên hoan phim châu Á Đà Nẵng lần thứ nhất năm 2023.
Liên hoan phim được tổ chức từ hôm nay 9 tháng 5 đến ngày 13 tháng 5 tại thành phố Đà Nẵng với chủ đề TANAP Nhịp cầu châu Á. Đây là sự kiện mang tầm quốc tế trong lĩnh vực điện ảnh, tạo cơ hội trao đổi, xúc tiến và kết nối trong tương lai cho sự phát triển của nền điện ảnh Việt Nam và thành phố Đà Nẵng, đồng thời phục vụ công chúng thưởng thức bộ môn nghệ thuật thứ bảy. Liên hoan phim sẽ góp phần tạo thêm nhiều sự kiện, khẳng định vị thế Đà Nẵng là điểm đến của các sự kiện lễ hội hàng đầu châu Á.
Điểm nhấn của liên hoan là việc tranh tài của các bộ phim ở hai hạng mục, gồm có hạng mục giải thưởng phim châu Á, ASEAN Film Award và hạng mục giải thưởng phim Việt Nam, với hội đồng giám khảo là các chuyên gia trong lĩnh vực điện ảnh của Việt Nam và quốc tế. Thưa quý thính giả, cao điểm kỳ nghỉ lễ 30 tháng 4 và 1 tháng 5 vừa qua đã giúp cho thị trường vận tải hàng không tiếp tục bật tăng, đưa các hãng hàng không cất cánh ngoạn mục. Báo Tiền Phong Online chia sẻ thông tin này đến bạn đọc.
Thống kê của Cục Hàng không Việt Nam thì 4 tháng đầu năm nay, các cảng hàng không trên cả nước đón gần 37 triệu lượt khách, tăng 55% so với cùng kỳ năm trước. Lượng khách quốc tế và quốc nội đều tăng trưởng mạnh mẽ, trong đó hàng không vận chuyển 9,7 triệu khách quốc tế, tăng 976% so với cùng kỳ năm trước, và 27,2 triệu khách nội quốc nội, tăng 18%. Tính riêng các hãng hàng không nội địa vận chuyển 18,2 triệu khách trong 4 tháng đầu năm, tăng 56% so với cùng kỳ năm 2022, trong đó khách quốc tế đạt 4,6 triệu và khách nội địa đạt 13,6 triệu.
Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Nguyễn Văn Thắng vừa ký ban hành chỉ thị số 05 về đổi mới quản lý chống tiêu cực và nâng cao chất lượng công tác đào tạo, sát hạch cũng như cấp đổi giấy phép lái xe, ban hành vào ngày hôm qua 8 tháng 5.
Tại chỉ thị này thì Bộ trưởng yêu cầu thủ trưởng các cơ quan đơn vị liên quan, giám đốc Sở Giao thông Vận tải khẩn trương rà soát văn bản quy phạm pháp luật, tiêu chuẩn, quy chuẩn về đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ, kịp thời phát hiện những nội dung không phù hợp, đề xuất sửa đổi, điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp thực tế. Chi tiết thì quý thính giả có thể tìm đọc trên báo Nhân dân điện tử.
Còn tin trên báo điện tử VTV cho hay, theo quy định hiện hành thì xe ô tô chưa qua sử dụng được miễn kiểm định lần đầu và nhiều loại phương tiện khác được giãn chu kỳ đăng kiểm. Tuy nhiên, tại nhiều trung tâm đăng kiểm thì vẫn xảy ra tình trạng là ùn ứ phương tiện đến làm thủ tục đăng kiểm. Điều này cũng đã làm ảnh hưởng tới hoạt động của các doanh nghiệp kinh doanh vận tải.
Để có thể tháo gỡ ách tắc trong công tác kiểm định phương tiện giao thông cơ giới đường bộ, Hiệp hội Vận tải ô tô Việt Nam kiến nghị cho phép thực hiện giãn chu kỳ kiểm định đối với xe ô tô không kinh doanh vận tải từ 9 chỗ ngồi trở xuống ngay trong chu kỳ kiểm định hiện tại. Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà cũng đã đồng tình với đề nghị áp dụng cơ chế tự động gia hạn đăng kiểm các phương tiện đủ tiêu chuẩn và yêu cầu Bộ Giao thông Vận tải xây dựng ứng dụng và tích hợp vào cổng dịch vụ công của Bộ để chủ xe đủ tiêu chuẩn giãn quản đăng kiểm.
Bộ Giao thông Vận tải vừa đề nghị các tỉnh, thành phố như là Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Khánh Hòa, Cần Thơ, Hậu Giang, Bạc Liêu, Kiên Giang, Cà Mau cùng với một số tỉnh khác nghiên cứu lập phương án di dời các công trình hạ tầng kỹ thuật phục vụ thi công cao tốc Bắc Nam giai đoạn 2021-2025, gọi tắt là giai đoạn 2. Báo điện tử của Đài Tiếng Nói Việt Nam thông tin.
Theo Bộ Giao thông Vận tải, quá trình triển khai các dự án thành phần cao tốc Bắc Nam giai đoạn 2 thời gian qua đã gặp một số khó khăn vướng mắc do các chủ quản lý sử dụng công trình hạ tầng kỹ thuật hiện hữu, xây dựng trước khi triển khai các dự án thành phần, không đồng ý cam kết di dời công trình bằng kinh phí của mình mà không được bồi thường, hỗ trợ di chuyển khi mà thực hiện giải phóng mặt bằng để xây dựng tuyến đường bộ cao tốc. Việc hạ tầng kỹ thuật chưa di dời khỏi phạm vi dự án cao tốc Bắc Nam đã khiến cho dự án có nguy cơ bị chậm. Qua đó, Bộ Giao thông Vận tải đề nghị các chủ đầu tư tiểu dự án giải phóng mặt bằng nghiên cứu lập phương án di dời các công trình này.
Ngày hôm qua, một vụ sạt lở đã xảy ra tại bờ sông Cần Thơ, khiến cho 7 căn nhà của người dân bị sụp xuống sông, tin trên báo Sài Gòn Giải Phóng Online đăng tải. Được biết thì vụ sạt lở xảy ra vào sáng sớm cùng ngày tại ấp Mỹ Phước, xã Mỹ Khánh, huyện Phong Điền thuộc sông Cần Thơ. Và ngay khi phát hiện có dấu hiệu sạt lở thì người dân đã hô hoán cũng như báo động cho nhau để chạy ra khỏi nhà, cho nên may mắn không có thiệt hại về người.
Tuy nhiên thì 7 căn nhà của người dân tại khu vực sạt lở đã bị thiệt hại, trong đó thì một số căn gần như là sập hoàn toàn, nhiều tài sản người dân bị trôi tuột xuống sông. Chiều dài điểm sạt lở khoảng 50m. Sau khi vụ việc xảy ra, địa phương đã điều động nhiều lực lượng khoảng 150 người đến giúp người dân di dời tài sản. Ước tổng giá trị thiệt hại khoảng 10 tỷ đồng. Chính quyền địa phương đã phong tỏa khu vực sạt lở nhằm đảm bảo an toàn tính mạng của người dân.
Covid-19 không còn là tình trạng y tế công cộng khẩn cấp gây quan ngại toàn cầu, nhưng không có nghĩa Covid-19 không còn là mối đe dọa hay là ít nguy hiểm hơn. Đây là nhấn mạnh của đại diện Tổ chức Y tế Thế giới WHO tại cuộc họp báo phối hợp với Bộ Y tế đã tổ chức vào chiều ngày hôm qua và cũng là thông tin mà báo điện tử VTV đăng tải.
Tại cuộc họp báo, WHO đưa ra 7 khuyến nghị cho Việt Nam, trong đó nhấn mạnh tới việc tập trung giám sát có trọng điểm, hết sức chặt chẽ, giúp bất cứ sự xuất hiện của các biến thể mới, đồng thời giám sát chặt mức độ lây truyền, mức độ nặng của ca bệnh. Về phía Việt Nam, Bộ Y tế cho biết đang xây dựng kế hoạch ứng phó, có tính đến bối cảnh có biến thể mới nguy hiểm xuất hiện, dịch lan rộng, đưa tiêm phòng vaccine COVID-19 kết hợp với tiêm chủng thường xuyên tại các trạm y tế.
Tiêm vaccine COVID-19 ở Việt Nam tới đây thực hiện như thế nào? Đây có lẽ là thắc mắc của rất nhiều người và báo Sức khỏe đời sống cũng có bài viết chuyển đến bạn đọc thông tin trên. Được biết thì tới đây chúng ta sẽ không tổ chức tiêm vaccine COVID-19 theo chiến dịch mà sẽ đưa vào tiêm chủng thường xuyên cùng với các loại vaccine khác.
Dự kiến thì mỗi tháng các trạm y tế sẽ có 2-4 buổi tiêm chủng thường xuyên dành cho các người dân tùy theo các trạm ở các địa phương khác nhau. Theo khuyến cáo của Tổ chức Y tế Thế giới, hiện nay, mặc dù dịch COVID-19 không còn là tình trạng y tế cộng đồng khẩn cấp toàn cầu, tuy nhiên, đại dịch vẫn chưa kết thúc. Vì vậy, Việt Nam vẫn cần phải duy trì các biện pháp phòng chống dịch, trong đó có việc tiêm vaccine phòng COVID-19, tiêm nhắc cho các nhóm đối tượng nguy cơ cao. Đây là những nhóm cần phải tiêm đầy đủ mũi 3 và mũi 4.
Theo báo Sức khỏe đời sống, Việt Nam đã triển khai toàn diện các can thiệp cho người tiêm chích ma túy, dự phòng lây nhiễm HIV dưới nhiều hình thức phong phú và phù hợp, là một trong số ít quốc gia khống chế tốt dịch HIV trong nhóm tiêm chích ma túy.
Nếu như giai đoạn đầu của dịch HIV tại Việt Nam, tiêm chích heroin là nguyên nhân chính làm lây truyền HIV ở Việt Nam, với tỷ lệ nhiễm HIV trong nhóm người nghiện chích ma túy là khoảng 30% vào những năm 2001-2002, thì hiện nay Việt Nam đã lọt vào nhóm một trong số ít quốc gia đã khống chế được dịch HIV trong nhóm tiêm chích ma túy, với tỷ lệ nhiễm trong nhóm này là 0,4 trên 100 người một năm.
Để đạt được những thành tựu trên thì Việt Nam cũng đã triển khai toàn diện các can thiệp cho người tiêm chích ma túy, dự phòng lây nhiễm HIV dưới nhiều hình thức phong phú và phù hợp như là phân phát bơm kim tiêm sạch, điều trị bằng methadone, xét nghiệm HIV diện rộng, điều trị ARV và gần đây là điều trị viêm gan C hay là PrEP vân vân. Trong những ngày nắng nóng, nếu như sử dụng điều hòa không đúng cách, có thể dẫn tới những mối nguy hại cho sức khỏe bản thân và gia đình. Báo VTV.vn có bài phân tích về vấn đề này.
Theo đó, một trong những sai lầm hay mắc phải khi sử dụng điều hòa vào mùa hè là trời càng nóng càng bật điều hòa ở nhiệt độ thấp. Đây là suy nghĩ sai lầm. Việc bật điều hòa nhiệt độ quá thấp không chỉ tốn điện mà còn dễ làm người dùng bị sốc nhiệt. Nguyên nhân là do chênh lệch với nhiệt độ bên ngoài khi mà đi ra vào phòng điều hòa. Những ngày nắng nóng đỉnh điểm nên chỉ bật điều hòa ở mức 28-29 độ C. Ngoài ra vào những ngày mát mẻ hơn 35 độ C thì bạn chỉ nên bật ở mức thấp hơn 5 độ C bên ngoài trời để bảo vệ sức khỏe, tránh sốc nhiệt. Có thể chúng ta sẽ dùng thêm quạt để thổi mát, cảm thấy dễ chịu hơn.
Chuyên gia cũng cảnh báo ngồi trước điều hòa ngay khi vừa tắm xong cũng có thể gây ra đột quỵ. Sau khi tắm thì nhiệt độ cơ thể giảm, nếu lại tiếp tục ở dưới quạt hay là điều hòa thì sẽ gây ảnh hưởng xấu tới hoạt động lưu thông máu trong cơ thể. Hệ lụy là máu lên não chậm, điều này không những còn ảnh hưởng tới nhịp đập của tim và huyết áp. Chuyên mục Đọc báo cùng bạn sáng nay xin phép được tạm dừng. Cảm ơn quý thính giả đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Xin mến chào tạm biệt và hẹn gặp lại.